Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Ba, ngày 30 tháng 5 năm 2017 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các phóng sự về ngày lễ chiến sĩ trần vong của Hoa Kỳ. Kế đến là các bình luận về chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Mời quý vị cùng theo dõi. Memorial Day hay được gọi trong tiếng Việt là ngày chiến sĩ trần vong, là một trong những quốc lễ quan trọng tại Hoa Kỳ. Trong ngày này, hầu hết công nhân viên chức được nghỉ làm việc và các công viên, đài tưởng niệm luôn có rất nhiều người tìm đến, đặc biệt là giới trẻ, để suy ngẫm và hiểu nhiều hơn về những hy sinh mất mát và giá trị của hòa bình và cuộc sống không chiến tranh ngày hôm nay. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.
Khu tưởng niệm những chiến sĩ đã ngã xuống trong chiến tranh thế giới lần thứ hai mấy ngày nay luôn tấp nập người đến thăm. Họ có thể đơn giản chỉ là những du khách từ các tiểu bang xa xôi hay thậm chí là từ nước ngoài tìm đến tham quan khu tưởng niệm nổi tiếng tại thủ đô Washington DC này. Nhưng cũng có không ít người đến đây để hồi tưởng và nhớ về những người thân, những người bạn đã hy sinh máu xương trong cuộc chiến khốc liệt nhất của lịch sử nhân loại. Bob Ho, một cựu chiến binh từ Arizona cho biết.
Chúng tôi đến đây để cùng nhớ về những người anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc và chính nghĩa trong cuộc chiến của nhân loại cách đây hơn 70 năm. Anh họ tôi là một phi công và cũng đã ngã xuống trong một chiến dịch ở Thái Bình Dương những ngày đó.
Bill Carlington, một cựu chiến binh khác từ Arizona, nói.
Khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra thì tôi vẫn còn quá nhỏ để có thể tham gia vào cuộc chiến đó. Nhưng tôi không thể quên được những người chú, người bác và người anh của mình đã nhập ngũ trong những ngày tháng ấy và mãi mãi không bao giờ trở về.
Trên hai dãy tường đá cẩm thạch dẫn vào khu tưởng niệm, rất nhiều câu chuyện về những ngày tháng đau thương đang được truyền tải cho du khách bằng những bức phù điêu ghi lại những thời khắc quan trọng của cuộc chiến. Nhưng nơi thu hút nhiều người nhất vẫn là trung tâm của khu tưởng niệm với bức tường gắn 4.000 ngôi sao bằng đồng. Mỗi ngôi sao tượng trưng cho 100 người Mỹ đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh khốc liệt cách đây hơn 70 năm. Trước bức tường là dòng chữ, cái giá của tự do. Jenny Smith, một giáo viên trung học từ thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, cho biết.
Chúng tôi nghĩ thực sự là rất cần thiết để các em học sinh của chúng tôi ghi nhớ những điều đã diễn ra trong lịch sử nhân loại.
Tại khu tưởng niệm này, 56 vòng nguyệt quế được dựng lên để vinh danh những tiểu bang của nước Mỹ và các vùng lãnh thổ đã có đóng góp cho chiến thắng cuối cùng trong đệ nhị thế chiến. Và phía dưới những vòng nguyệt quế đó, những thế hệ trẻ hôm nay, những người được sinh ra và lớn lên trong hòa bình sẽ mãi mãi không quên những hy sinh của các thế hệ cha ông để gìn giữ hòa bình cho nhân loại, nhất là trong ngày lễ đặc biệt này.
Thứ hai cuối của tháng 5 là lễ tưởng niệm chiến sĩ Trần Vong tại Hoa Kỳ, là ngày nước Mỹ vinh danh tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc. Lễ chiến sĩ Trần Vong cũng dành sự chú ý đặc biệt cho các chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh Việt Nam gây nhiều tranh cãi. Một cuộc chiến giữa miền Bắc Việt Nam theo Cộng sản và Nam Việt Nam chống Cộng sản. Thông tin viên Nicola T. Ellick của đài VOA mới đây có dịp hỏi chuyện một số cựu chiến binh Mỹ từng là cựu tù binh chiến tranh trong cuộc chiến Việt Nam, và ghi nhận trong bài tường trình sau đây. Mời quý vị theo dõi chi tiết với Hoàng Long.
Đại úy không quân Guy Grutters kể lại rằng ông tình nguyện tham chiến tại Việt Nam để chống Cộng sản lan rộng ra thế giới. Ông được phái đến chiến trường Việt Nam đầu năm 1967. Ông lái máy bay tham gia 400 phi vụ tác chiến và bị bắn rớt 2 lần.
Lần rơi máy bay thứ nhất, tôi được một biệt đội trực thăng hết sức can đảm cứu. Lần thứ hai, chúng tôi còn lại một mình ở Bắc Việt lúc trời chạm vạng tối. Tôi tìm đến một đường mòn trong rừng, tránh được địch quân khoảng 45 phút.
Đơn vị bộ đội bắt ông Rutters giải ông qua đồng lúa đến một ngôi làng và giam ông ở đó một ngày. Sau đó họ đưa ông lên một chiếc xe tải để bắt đầu một chuyến đi dài đầy khó khăn. Tất cả tù binh Mỹ được đưa về một trại tập trung ở Hà Nội. Một tuần sau, ông Rutters và hàng chục tù binh Mỹ khác được giải về trại tù khét tiếng được mệnh danh là Hanoi Hilton.
Đó là nơi chúng tôi bị tra tấn, hành hạ đủ kiểu để họ khai thác thông tin quân sự.
Ông Rutters kể rằng ông bị giam tại 6 trại tù khác nhau trong 5 năm cho đến khi được thả vào tháng 3 năm 1973, khi Bắc Việt bị buộc phải đàm phán hòa bình.
Tháng 12 năm 1972, không quân và hải quân Mỹ tấn công dữ dội các mục tiêu quân sự ở Hà Nội. Trong chiến dịch oanh tạc lễ Giáng sinh năm 1972 dài 11 ngày đó, 400.000 tấn bom đạn đã trút xuống.
Bất chấp gian nan thử thách khi bị làm tù binh, trong khi cuộc chiến tranh thì bị phản đối dữ dội ở Mỹ, ông Rutters nói lời biện minh chính là những bằng chứng ngày hôm nay.
Điều đó được chứng minh bởi Tổng thống Indonesia, Thủ tướng Thái Lan và Malaysia, Tổng thống Philippines, rằng bởi vì Mỹ chiến đấu tại Việt Nam đã khiến họ can đảm và dũng cảm hơn chiến đấu và đánh thắng Cộng sản ở nước họ. Nhờ sự can đảm của chúng tôi ở Việt Nam, 450 triệu người thoát khỏi họa Cộng sản hôm nay.
Nhiều năm sau cuộc chiến, ông Guy Rutters nay là một nhà thuyết giảng. Ông kêu gọi chúng ta hãy quên, yêu thương và tha thứ cho kẻ thù của chúng ta.
Thủ tướng Việt Nam làm gì ở Mỹ? Ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ có các cuộc tiếp xúc cấp cao Việt-Mỹ đầu tiên dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump và gặp người đứng đầu Liên Hợp Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 25 tháng 5 cho biết rằng chuyến đi nhằm triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam, cũng như đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, các nước lớn, trong đó có Hoa Kỳ. Tin cho hay trong khuôn khổ chuyến đi mà Hà Nội mong đợi sau khi tỷ phú bất động sản đắc cử kéo dài từ ngày 29 tới 31 tháng 5, người đứng đầu chính phủ Việt Nam sẽ hội đàm với ông Trump, tiếp xúc với một số nghị sĩ và bộ trưởng, dự tọa đàm với sự tham dự của các doanh nghiệp Hoa Kỳ, phát biểu tại Quỹ Di sản, tới thành phố New York để hội kiến với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Chưa rõ là ông Phúc sẽ gặp các nhà lập pháp nào, nhưng trong một động thái cho thấy Hà Nội đặt ưu tiên vào việc vận động cơ quan lập pháp Mỹ xuất hiện vị trí tham tán phụ trách các vấn đề quốc hội Mỹ tại cơ quan đại diện ngoại giao ở thủ đô Washington, D.C. Theo trang web của Đại sứ quán Việt Nam, một nhà ngoại giao nữ tên Phạm Thu Hằng đang nắm nhiệm vụ này. Đầu tháng, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh từng tiếp xúc với hai nhân vật có liên quan tới Việt Nam là Thượng nghị sĩ John McCain và nữ dân biểu gốc Việt đầu tiên tại Quốc hội Mỹ, bà Stephanie Murphy, nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước và thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao. Trước đó, đại diện ngoại giao hàng đầu của Việt Nam tại thủ đô Washington, D.C. đã gặp dân biểu Ted Yoho, chủ tịch tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, sau khi ông Vinh có buổi tiếp đón nhiều nhân viên của các nhà lập pháp Mỹ. Trong các vấn đề ông Phúc dự kiến thảo luận với các quan chức chủ nhà, nữ phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng không nêu nhân quyền, nhưng phía Mỹ lâu nay vẫn khẳng định rằng thúc đẩy vấn đề này là một phần sống còn trong chính sách đối ngoại của Mỹ và là một thành phần quan trọng trong cuộc đối thoại tiếp diễn giữa hai nước trong khuôn khổ đối tác toàn diện Việt-Mỹ. Ít ngày trước chuyến công du của ông Phúc, dân biểu Chris Smith, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Toàn cầu của Hạ viện Mỹ, hôm 25 tháng 5 đã chủ trì một buổi điều trần với chủ đề Việt Nam vì sao nhân quyền và tự do tôn giáo lại mang tính sống còn đối với các quyền lợi quốc gia của Mỹ. Thông cáo trước lời nhà lập pháp vốn từng nhiều lần chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Việt Nam, nhưng bị Hà Nội phản bác nói rằng khi Thủ tướng Việt Nam thăm Hoa Kỳ vào cuối tháng này, chính quyền của ông Trump có một cơ hội để khẳng định rằng người Mỹ sẽ không ủng hộ việc đàn áp các nhóm tôn giáo, các nhà dân chủ, các blogger và các nhà báo. Trong cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội hôm 25 tháng 5, khi được hỏi rằng liệu vấn đề Biển Đông có được mang ra thảo luận hay không, nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng ông Phúc sẽ trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, giáo dục, khắc phục hậu quả chiến tranh, cũng như thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm vì hòa bình, ổn định và sự phát triển của khu vực và trên thế giới. Tháng trước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tới Mỹ trong chuyến đi mà nhiều nhà quan sát cho là tiền trạm cho chuyến công du của ông Phúc. Thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết rằng tình hình Biển Đông đã được mang ra trao đổi trong khi ông Minh tiếp xúc với Ngoại trưởng Rex Tillerson và Cố vấn An ninh Quốc gia H.R. McMaster. Hai quan chức Mỹ được trích lời khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải tại Biển Đông, ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, dựa trên các tiến trình ngoại giao và pháp lý và trên cơ sở luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Nhà Trắng không công bố thông tin chi tiết về các cuộc thảo luận này. Trả lời VOA News, ông Murray Hebert từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington nhận định rằng Việt Nam muốn nắm chính sách và chiến lược của Mỹ về Biển Đông, cũng như các hoạt động của Trung Quốc tại đó, nhất là khi Washington đang hướng tới Bắc Kinh để khống chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Hàn. Chuyến thăm Mỹ của ông Phúc diễn ra hơn 10 ngày sau khi Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang công du Trung Quốc và tin cho hay đôi bên đã nhất trí kiểm soát bất đồng ở Biển Đông. Còn ông Brian Eiler, Giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Stimson cho rằng các quốc gia Đông Nam Á thường thận trọng trong chiến lược làm bạn với các cường quốc và theo ông, không một nước nào muốn bị cuốn quá sâu vào tầm ảnh hưởng của Trung Quốc, Mỹ hay bất kỳ một cường quốc nào khác. Chính quyền Hà Nội lâu nay vẫn bị chỉ trích là đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng Việt Nam luôn nhấn mạnh không dựa vào nước này để chống nước kia.
Khủng bố nhân quyền, Thủ tướng Phúc sẽ được gì ở Mỹ là nhan đề bài viết của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin gửi đến quý vị sau đây.
Đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt kỳ 21 đã kết thúc tại Hà Nội, trong khí sắc còn u ám hơn cả những năm trước. Khi đến Sài Gòn, khó mà nhận ra một thoáng cười, mà chỉ là những cái nhăn trán, nhíu mày, đầy lo âu của các thành viên đoàn đối thoại Hoa Kỳ, từ bà trưởng đoàn Virginia Bennett đến nữ chuyên gia nhân quyền Jennifer. Cũng quá khó để tưởng tượng rằng chuyến công du Mỹ vào cuối tháng 5 2017 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặt hái được những kết quả khả quan cho chế độ cầm quyền, đặc biệt về thương mại, khi bầu không khí vào thời gian diễn ra đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt kỳ 21 như thể khủng bố.
Chiến dịch khủng bố được khởi đầu từ Khánh Hòa. Khoảng 3 ngày trước khi cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ diễn ra, một lực lượng công an và công chức lên đến 50 người đã bao vây vòng trong vòng ngoài nhà của blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở Nha Trang, trong tình cảnh Như Quỳnh đã bị công an tống giam từ cuối năm trước. Ở nhà chỉ còn người mẹ của chị và hai bé nhỏ. Công luận nhân quyền phẫn nộ, làm gì và nhằm mục đích gì mà công an lại huy động một lực lượng lớn đến thế để ngăn cản không cho một người phụ nữ và hai cháu nhỏ yếu đuối ra khỏi nhà? Phải chăng công an đang muốn thị uy quyền lực ngay trước đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt, đồng thời phản ứng trước việc Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải người phụ nữ can đảm cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào tháng 3 năm nay? Có hàng loạt dấu hiệu và biểu hiện cho thấy không khí trấn áp trước đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt năm nay là căng thẳng. Căng thẳng một cách cố ý, hơn kỳ đối thoại vào năm ngoái, thậm chí hơn hẳn các kỳ đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt từ năm 2013 tới nay. Khi quan hệ Việt Mỹ một lần nữa được bình thường hóa vào năm 2013 và trước chuyến đi của nhân vật Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đã không xảy ra trấn áp trên diện rộng những nhà hoạt động nhân quyền trước và trong khi ông Daniel Baer, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề dân chủ lao động và nhân quyền đến Hà Nội. Trong hai năm 2015 và 2016, những cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt do Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách về dân chủ lao động và nhân quyền Tom Malinowski dẫn đầu cũng không gặp phải quá nhiều thách thức như năm 2017. Dù ông Malinowski rốt cuộc đã phải thốt lên một triết lý cay đắng. Việt Nam không thể cứ thả một chục người này rồi lại bắt một chục người khác để thế vào. Năm nay, những nhân vật bất đồng chính kiến có mối quan hệ rộng với Mỹ và quốc tế đã đặc biệt bị công an săn sóc tận tình ngay tại nhà. Ở Hà Nội, nhà báo Phạm Đoan Trang bị công an canh cửa nội bất xuất ngoại bất nhập. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga tiếp tục bị công an mời du lịch vào buổi tối ông được phái đoàn Mỹ mời ăn tối. Ở Sài Gòn, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, người có mối quan hệ mật thiết với cộng đồng người Việt hải ngoại ở Mỹ, cũng nằm trong tình trạng tương tự, bị công an cấm cản không cho ra khỏi nhà để dự một bữa ăn tối tại nhà bà Mary Tanoqua, Tổng lãnh sự Mỹ. Nhiều nhà hoạt động nhân quyền khác bị ngăn chặn câu lưu. Nhưng thành tích sâu xa nhất của chính quyền Việt Nam là bắt cóc và tống giam Hoàng Bình, một nhà hoạt động dân sự ngay trước khi đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt kỳ 21 diễn ra. Hoàng Bình là phó chủ tịch Phong trào Lao động Việt Nam, một tổ chức xã hội dân sự tranh đấu cho quyền lợi của người lao động và công đoàn độc lập. Việc Hoàng Bình bị bắt có thể được xem là cú vỗ mặt của chính quyền Việt Nam đối với yêu cầu về quyền lao động do Hoa Kỳ và phương Tây nêu ra. Có thể giải thích về chiến dịch trấn áp nhân quyền vào năm 2017 như một não trạng và thói quen thông thường của chính quyền và giới công an trị Việt Nam. Nhưng ngoài lý do đó, liệu còn ẩn giấu mục tiêu nào khác?
Thông tin chính thức đã được phát ra, Tổng thống Trump sẽ tiếp đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam tại Washington. Chuyến công du Mỹ của Thủ tướng Phúc sẽ bắt đầu từ ngày 29, kéo dài tới ngày 31 tháng 5 2017. Công luận nhân quyền lập tức phát ra câu hỏi, phải chăng như thường lệ, cứ có một nhân vật lãnh đạo nào của chính thể Việt Nam ra nước ngoài là y như rằng xuất hiện một động tác phá đám của những đối thủ chính trị trong nước. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, một nạn nhân thường xuyên của Công an thành phố Hồ Chí Minh, trong bức thư ngỏ không được biến nhân quyền thành vật hy sinh cho đấu đá nội bộ đảng, gửi các phe phái đang tranh giành quyền lực trong nội bộ chính trị ở Hà Nội. Tân Bí thư Thành ủy Sài Gòn Nguyễn Thiện Nhân, Giám đốc Công an Sài Gòn và Bộ trưởng Công an đã nói toạc ra. Cấu xé nhau thì được, nhưng không được nuôi dưỡng những ý đồ bẩn thỉu nhằm biến phong trào nhân quyền dân chủ Việt Nam thành vật hy sinh cho cuộc chiến đấu đá nội bộ. Tôi rất nghi ngờ rằng những đòn liên tiếp đàn áp nhân quyền của công an trong mấy ngày qua là nhằm phá đám chuyến đi Mỹ của ông Nguyễn Xuân Phúc vào cuối tháng 5 2017. Nhưng ông Phúc cũng là nhân vật vừa lên giọng trong cuộc họp chính phủ khi chỉ đạo công an phải đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị. Hoặc cứ cho là ông Phúc không hẳn thiên về đàn áp nhân quyền. Ai và những ai đã thực hiện chiến dịch này? Những đối thủ chính trị hiện thời của ông Phúc là ai?
Bất luận thế nào, lòng trong bầu không khí Việt Nam luôn quan tâm và cải thiện các quyền làm người. Đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt kỳ 21 đã diễn ra như kịch bản của bao lần trước. Tiếp cấp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ chỉ là một vụ trưởng thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam. Mà ở Việt Nam, ai cũng biết cấp vụ trưởng còn chẳng bao giờ nằm trong danh sách 200 tinh hoa quyền lực của Ban Chấp hành Trung ương. Phía Việt Nam vẫn chỉ thoải mái hứa hẹn sẽ cải thiện, nhưng sau đó hoàn toàn không làm bất kỳ điều gì để giảm bớt đàn áp nhân quyền. Mà có làm để báo cáo ra quốc tế thì cũng chẳng có gì chứng minh được. Tất cả chỉ để trả treo và câu giờ. Chuyến đi Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng bởi thế có rất nhiều khả năng sẽ gặp phải sự phản đối dữ dội của cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Cũng chẳng có tín hiệu nào cho thấy kết quả mà giới chóp bu Việt Nam mong đợi nhất. Hiệp định thương mại song phương Việt-Mỹ sẽ được phía Hoa Kỳ dễ dàng thông qua. Nhất là hiệp định này còn phải được Quốc hội Mỹ xem xét kỹ lưỡng. Trong Quốc hội đó lại có nhiều nghị sĩ Mỹ đặc biệt chú tâm và lên án tình trạng đàn áp nhân quyền ở Việt Nam. Việt Nam Caucus, một tổ chức các nghị sĩ của Quốc hội Mỹ quan tâm đến nhân quyền Việt Nam, chắc chắn sẽ không bỏ qua thực trạng khốn quẫn đó. Được biết, sau cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ kỳ 21, vài nghị sĩ Mỹ thuộc nhóm Việt Nam Caucus sẽ đến Việt Nam để một lần nữa kiểm chứng xem chính phủ nước này đã làm được những gì có thể được Tổng thống Trump loại Việt Nam ra khỏi danh sách 16 nước gây hại cho nền kinh tế Mỹ, cũng như Ủy ban của Mỹ về tự do tôn giáo quốc tế nên có thái độ thế nào khi tiếp tục chiến dịch vận động đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo. Nếu bị tái hòa nhập CPC, cánh cửa để Việt Nam lọt qua nhằm tiếp cận với định chế thương mại song phương Mỹ và bầu sữa tín dụng của các tổ chức tài chính quốc tế rất có thể sẽ đóng hẳn lại. Khi đó, đảng biết kiếm đâu ra tiền để nuôi thân.
Bài viết của blogger Phạm Chí Dũng là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Năm ngày trước khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại tòa Bạch Ốc hôm 25 tháng 5, một buổi điều trần về khủng hoảng nhân quyền thầm lặng của Việt Nam được tổ chức tại trụ sở Quốc hội Mỹ để hối thúc Tổng thống Trump ra điều kiện nhân quyền đối với chính phủ Hà Nội. Chủ tọa buổi điều trần, dân biểu Chris Smith nói:
That this oppressive police state has granted trade and security benefits without human rights should be a top
Trong một thời gian quá dài, vấn đề nhân quyền Việt Nam được cho qua quá dễ dãi. Các nhà ngoại giao chỉ tập trung vào thực tế rằng Việt Nam không phải là Trung Quốc, trong khi nhà nước do công an nắm quyền áp bức lại được hưởng các quyền lợi thương mại và an ninh mà không có điều kiện nào cả. Nhân quyền nên được đưa vào nội dung trong cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào tuần tới. Tổng thống Trump có cơ hội thực sự mang lại cải cách hữu hình ở Việt Nam nếu liên kết các mối quan hệ tốt hơn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam với những cải thiện trông thấy về nhân quyền, ông Smith nhấn mạnh. Lưu ý điểm yếu của chính quyền trước, Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền Toàn cầu ở Hạ viện cho rằng cựu Tổng thống Obama đã đánh mất một cơ hội.
The contrast was last year, the President Obama, who went to Hanoi and missed a huge opportunity to get political prisoners freed, and instead, you know, it was one big vacation. And I was extraordinarily disappointed with that trip. We had asked him to raise individual names, and the proof was as he took off in Air Force One, they went and arrested even more people. There's got to be a consequence. We have all the laws on the books that we need. We're going to do even additional legislation.
Năm ngoái, ông Obama đã bỏ lỡ một cơ hội rất lớn để phóng thích cho những tù nhân chính trị Việt Nam. Thay vào đó, ông ấy chỉ như đang đi nghỉ dưỡng. Tôi cảm thấy cực kỳ thất vọng với chuyến đi đó của ông Obama. Chúng tôi muốn ông ấy đề cập tới những cái tên cụ thể. Nhưng ngay khi Tổng thống Obama rời đi, chính quyền Hà Nội lại bắt còn nhiều người hơn thế. Dân biểu Smith nói trong 42 năm qua, người dân Việt Nam không giàu hơn bao nhiêu và nhân quyền cũng không khá hơn. Trong khi đó, dân biểu Lowenthal thuộc đảng Dân Chủ cho rằng nhân quyền ở Việt Nam đang biến mất. Các giá trị nhân quyền ở Việt Nam đang biến mất. Trong suốt thời gian tôi làm dân biểu ở Quốc hội, tôi hoàn toàn không thấy sự tiến triển thật sự nào thông qua cách mà chính quyền đối xử công dân của mình. Dân biểu Ed Royce, đại diện bang California, kêu gọi không thể tách rời nhân quyền ra khỏi mối quan hệ kinh tế thương mại.
But for us as Americans, human rights are core values, and we cannot segregate them from our ongoing engagement with the government.
Mối quan hệ của chúng ta với Việt Nam đang phát triển, đặc biệt là về an ninh và thương mại, nhưng nhân quyền là giá trị cốt lõi đối với chúng ta. Chúng ta không thể tách rời nhân quyền khi tăng cường mối quan hệ với chính phủ nước này. Chủ tọa buổi điều trần Chris Smith loan báo đã gửi thư cho Ngoại trưởng Rex Tillerson hối thúc Bộ Ngoại giao ưu tiên vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam vì chính phủ nước này sách nhiễu quá mức đối với các nhóm tôn giáo. Các vụ vi phạm nghiêm trọng được nêu tại buổi điều trần bao gồm trường hợp của gia đình mục sư Nguyễn Công Chính và Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Tham gia buổi điều trần, bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, chị ruột của anh Nguyễn Hữu Tấn, một tín đồ hòa hảo vừa thiệt mạng với các vết cắt trên cổ trong khi bị tạm giam ở Vĩnh Long, khẩn thiết kêu gọi. Các nhân chứng khác tham gia điều trần như đại diện tổ chức yểm trợ cao trào nhân bản, đại diện Ủy ban cứu trợ người vượt biển BBSOS và ông T. Kuma, giám đốc ban quốc tế của Tổ chức Ân xá Quốc tế, đồng thanh thúc giục hành pháp lập pháp Hoa Kỳ gây áp lực buộc chính quyền Việt Nam chấm dứt đàn áp nhân quyền và phóng thích các tù nhân lương tâm. Thông báo cùng ngày từ văn phòng dân biểu Smith nói Hoa Kỳ nên ra điều kiện là chỉ khi nào Việt Nam có tiến bộ đáng kể, có thể kiểm chứng và có những cải tiến không thể đảo ngược về tự do tôn giáo, quyền lao động, tự do Internet và các quyền tự do dân chủ khác thì Hoa Kỳ mới mở rộng các lợi ích thương mại cho Việt Nam. Thông cáo nêu rõ, Những quyền tự do cơ bản này liên quan trực tiếp tới các lợi ích của Hoa Kỳ trong một môi trường kinh doanh tốt hơn, thương mại công bằng, sự tự tin cho nhà đầu tư, mở rộng tự do kinh tế và phát triển xã hội dân sự. Không gây áp lực để có được tiến bộ thực sự về nhân quyền thì lực đẩy của Mỹ sẽ kém đi và sẽ làm thất vọng thế hệ trẻ ở Việt Nam. Rõ ràng là hiện nay, Việt Nam đang cần thị trường Hoa Kỳ và các cam kết an ninh của Mỹ nhiều hơn là Mỹ cần thị trường và sự hợp tác an ninh của Việt Nam, thông cáo nhấn mạnh.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là phóng sự Trẻ Em Không Khai Sinh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Dưới những túp lều rách nát này là hàng ngàn số phận không quốc tịch, không căn cước, không có lấy mảnh đất cắm dùi. Họ từng bơ vơ lạc lõng trên biển hồ Campuchia. Từ năm 2015, chính quyền Campuchia thắt chặt kiểm soát. Những người Việt sống lây lất trên biển hồ bằng nghề đánh cá, chài lưới phải đóng thuế mỗi năm 250.000 ria để tồn tại. Nếu không nộp khoản tiền này, họ sẽ bị bắt nhốt trong trại cải tạo. Hết đường sống, những người gốc Việt quay trở lại quê hương với danh nghĩa Việt Kiều Campuchia nhưng không có quốc tịch. Bà Trần Thị Bé, người không quốc tịch về từ biển hồ Campuchia, đang sống tạm bợ ở hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh, chia sẻ với VOA.
Em đi rất là khổ. Vợ chồng em về đây 7 người, 5 đứa con. Với hai vợ chồng nữa là 7 người. Gần về đây mới hơn tháng à. Em về đây sinh sống nhờ cô bác bà con đã cho gạo vô tiền rồi sinh sống. Em có giấy chứng minh đâu. Có 5 đứa con mà không có tiền cho đi học.
Ông Nguyễn Văn Huyền, người không quốc tịch, đang sống tạm bợ ở hồ Dầu Tiếng sau khi rời biển hồ Campuchia về Việt Nam, chia sẻ với VOA.
Em đóng thuế 250.000 á, từ 18 tuổi lên. Còn không thì nó bắt đi cải tạo, nó không có tiền đóng là bắt cải tạo. Là đất nước Campuchia. Năm 2015 đến 2016 là tổ chức làm đó.
Tình trạng thiếu lương thực, thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm, thiếu phương tiện làm ăn và đặc biệt là thiếu tư cách thể nhân để làm việc, sinh sống vốn là tình trạng chung của hơn 200 gia đình người Việt về từ Campuchia đang sinh sống tạm bợ trong những căn chòi rách nát bên bờ hồ Dầu Tiếng. Hầu như không có việc để làm, đàn ông may mắn lắm mới được người địa phương thuê làm việc. Phụ nữ hầu như không ai kiếm được việc làm, quanh quẩn với mẹ lưới, con cá, nại chuối, bó rau mua đi bán lại. Nhìn chung, mọi thứ hầu như bế tắc. Bà Nguyễn Thị Thô, người Việt từ biển hồ Campuchia, hiện không có quốc tịch, chia sẻ với VOA.
Tôi chưa kêu người Campuchia, tôi mới về đây tôi quá khổ rồi, không gạo, không thóc ăn. Cũng nhờ cô bác giúp đỡ dùng. Bởi vì ở Tây Nguyên nó quá khổ khắc rồi mới về tới đây. Mà cái chỗ ở này cũng không chính thức nữa, người ta đuổi nữa này nè. Không biết về ở đâu nữa.
Chị Phạm Văn Lan về Việt Nam năm 2016, hiện không có quốc tịch, chia sẻ với VOA.
Thì ở Campuchia về thì em cũng khổ, bị gì hả, đời sống nó bệnh, khô bực, không có cá mắm mà giờ hả, về đây sống ở dưới Việt Nam mình đi mặn mướn mặn thuê mà hả, không có giấy tờ gì hết trơn á. Đi làm thì hả, ta đòi giấy quá trời à. Làm bởi vì gia đình làm không đủ ăn, nó cần cô bác có gạo thóc này kia cho giúp đỡ cho.
Lương thực, thực phẩm, muối, dầu ăn, nước mắm, rau cải, thịt, trứng. Dường như những thứ rất quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của các gia đình bình thường. Thì với xóm không căn cước này, đó là một thứ gì rất xa lạ. Là điều ước mà không phải ai cũng may mắn ước gì được nấy. Vấn đề nguồn nước uống và vệ sinh an toàn thực phẩm ở xóm không căn cước này cũng có thể nói là nhức nhối. Bởi không có chỗ ở ổn định, không có phòng vệ sinh, không có phòng tắm, mọi thứ đều diễn ra theo lối nguyên thủy. Nhưng cũng may là người ta còn có áo quần để mặc. Những tiếng kêu xin lương thực của xóm không căn cước như một chỉ dấu cho thấy họ vẫn còn liên lạc được với loài người.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.